cũng rõ được cái trí tuệ đó để làm gì. Rồi bây giờ mình mới đem cái trí tuệ này mình đi vào cuộc đời. Bởi vì khi mà các vị thấy rằng đó là nguyện tiêu tam chướng từ phiền não, nguyện đắc trí huệ trên minh liễu đó, biết khổ nguyện tội chướng cấp tiêu trừ. Cái tội chướng của mình đó, mình mới bắt đầu từ đó mình tu học để mình sám hối cho nó tiêu cái tội quá khứ và mình đừng làm cái tội tương lai. Rồi cái kiếp làm gì? Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Thì bây giờ các vị thấy rằng Đức Quan Âm Bồ Tát là cái vị đại sĩ nổi tiếng. Ngay cả mình thấy rằng ở trước cái ngôi đạo tràng Phổ Quang chúng ta có một cái pho tượng rất là đẹp, tượng Quan Âm. Mà Quan Âm lộ thiên đứng ngoài trời để làm gì? Có nghĩa là thể hiện cái tinh thần mà thầy nói rằng nếu làm một cái tượng âm gì phải làm lộ thiên ngoài trời. Tại sao như vậy? Là gì? Ở Việt Nam á, khi mà thầy làm mấy cái chùa, mấy cái tỉnh xá, mấy Phật tử là nhiều khi á, thấy cái tượng âm đứng ngoài trời thấy tội nghiệp quá, thấy nắng nó mưa, thấy nữa là hơi nắng bà, thấy khổ sở cái chuyện nổi. Thì thật ra các Phật tử có những cái tâm hồn rất là tốt, nhưng cái biểu thị của Quan Âm lộ thiên tức là phải đứng giữa cái trần gian, những cái khổ sở. Thế giới này là thế giới tham nhẫn mà. Các Phật tử biết rằng cái thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới tham nhẫn mà. Mà Bồ Tát vào đời phải là Bồ Tát tham nhẫn, phải đứng chịu mưa, chịu sương, chịu nắng. Coi như là Bồ Tát Quan Âm là biểu thị từ bi và nhẫn nhục. Cho nên một tay thì cầm cái nhìn nghĩa là dương chi, một tay thì cầm cái tịnh bình, trong đó có chứa nước cam lộ để rưới mát tham thân si chúng sanh. Rồi đồng thời cầm cái nhành dương chi để biểu tượng cho cái sự nhẫn nhục chịu đựng cuộc đời. Bởi cuộc đời là thị phi mà, nói qua nói lại, nói thêm nói bớt, nói ra nói vô, tất cả các pháp thế gian á, thì trong đó cái thế gian này, cuộc đời này á, là phức tạp nhất. Và Đức Phật nói trong kinh Nikaya này rằng rất giống thai là loài người, tức là trong tất cả các loại chúng sanh á, là loại người là rất giống nhất. Và nói về tất cả các cái pháp ác á, là loại người là ác độc nhất. Và ngược lại mà nói tất cả các pháp thiện là tốt đẹp nhất á, thì loại người cũng là người thiện nhất, và loại người cũng là loại người linh thiện nhất. Cho nên đó là con người là tối linh, con người có thể tu thành Phật. Cho nên sau khi trình bày cái mặt trái á, thì các Phật tử cũng thấy cái mặt phải á, là cái chỗ mà hành thập thiện á, thì mình thấy cái mặt phải của hành thập thiện nghĩa là sao? Nó không có nghĩa là cái phần bi quan, tức là mình chỉ nghe cái hành thập thiện để mà mình tịnh hóa cuộc đời này, mình dừng lại chỗ đó. Mà hành thập thiện cho đời tươi sáng đây, tức là làm thế nào cho đời tươi sáng. Hành thập thiện có nghĩa là hành Bồ Tát đạo đó. Mình làm thế nào để là trong đời này, tức là không có chỉ là mình thấy thế gian là mình chán rồi, mình nói thôi giờ con muốn tu tịnh độ niệm Phật sao mà 10 tiếng Phật trước con giảng sanh thôi. Mà trong khi mình, các Phật tử biết mình muốn giảng sanh như vậy á, là mình là cái người nghĩa là vô ơn. Mình bỏ lại cái là bao nhiêu người, nào là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con cái, tất cả những cái nợ mình tạo ra một đống vậy rồi mình trốn nợ, thì cái đó chưa đúng. Đó, cái tịnh độ mà mình thấy theo cái quan điểm đó là chưa đúng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con người nó giống, không phải giống con gà ăn xong rồi nó quẹt mỏ, mà con người tức là có ân, có nghĩa, thấy suốt được ân tình và đền đáp được ân tình thì mới được gọi là con người. Cho nên bây giờ cái chỗ hành thập thiện nó có cái điểm quan trọng, đây là phần tích cực. Mà cái phần tích cực này là cái người Phật tử tu tịnh độ, hoặc là tu Bát Quan Trai, hoặc bất cứ tu cái pháp nào, đó là cái nền tảng cho cơ sở Bồ Tát đạo. Nếu mà các Phật tử không thấu suốt được chỗ này đó, thì mình cứ nghĩ rằng, cho nên là mình cứ nghĩ rằng cái người tu tịnh độ và các Phật tử mà niệm Phật đó là trông cho mau mau chạy khỏi trần gian này. Mà trong lúc đó mình tạo là mình tạo quá chừng nợ đi đó. Rồi bây giờ mình muốn trốn nợ, muốn làm sao mà cho con một lúc là cầu Phật cho con dứt khoát là con buông hết nợ, nghĩa là con trả hết, hoặc là con trốn nợ con trở về, thì cái điều đó không đúng. Mà cái người Phật tử phải cái người nghĩa là biết thấu suốt được cái nguồn ân để mà trả nợ. Bây giờ chỗ thầy muốn nói tới là chỗ này. Bây giờ như các vị thấy rằng, thầy nói lại khi nãy, tức là biểu tượng Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm đứng ở giữa nắng, đứng giữa mưa, và đứng giữa cuộc đời để nghe tiếng thổi chúng sanh. Thì Bồ Tát phải nghe được tiếng thổi chúng sanh, Bồ Tát mới cứu chúng sanh. Bồ Tát phải gần chúng sanh, Bồ Tát mới hiểu được tâm trạng chúng sanh. Đó, giống như người mẹ mà phải gần gũi, phải thương yêu, phải biết được cái tâm trạng của chúng, của đứa con nó trưởng thành, nó đang có những cái nỗi thao thức nào, thì người mẹ đó mới có thể giáo dục và bảo vệ được nó. Chứ nếu mà Bồ Tát mà mình thấy là Bồ Tát phải đứng trên mây, hoặc Bồ Tát đứng trong một tháp ngà, hoặc Bồ Tát là mình che bằng nghĩa là những cái gì đó coi như là nó quý đẹp quá đi, thì Bồ Tát có một cái khoảng cách quá xa với chúng sanh, làm sao Bồ Tát thể đến với chúng sanh được? Bởi vì Bồ giả, Phổ giả, Tác giả, Tế giả. Đó, thì các vị cứ Bồ Tát là gì? Là Phổ Tế thôi. Đó, chú nhân chi cấp, Tế nhân chi ni, nải thị Bồ Tát, tức là giải quyết những cái nạn nguy, những cái khổ đau chúng sanh mới gọi là Bồ Tát. Thì bây giờ các vị thấy cái chữ Bồ Tát của năm rồi, các vị muốn quay lại cái lịch sử Đức Quan Thế Âm, thì người ta nói rằng ở Tây Phương Tịnh Độ nó có gọi là Tây Phương Tam Thánh, ai cũng biết hết. Di Đà, Quan Âm, rồi ai nữa, tức là Ngài Thế Chí đó. Thì bây giờ các vị thấy rằng ba vị Bồ Tát đó, rồi tại sao Bồ Tát Quan Âm ở cõi tịnh độ gọi là bất thối chuyển, hay gọi là Bồ Tát Quan Âm, tức là cái bậc đẳng giác Bồ Tát chỉ còn một nấc nữa là thành Phật, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm luôn luôn thị hiện ở Ta Bà, vì cái cõi Ta Bà và cái mà nơi Phật tử đang sống này đó, cái chỗ mà gọi là thế giới tham nhẫn này, thì cái người tu hành mới có thể đạt được trở thành tịnh độ, tức là tịnh quá. Cái đôi khi mình không có biết, mình cứ tưởng rằng mình phải chạy ở một cảnh giới nào đó, tức là chạy về một phương trời nào đó, từ bỏ cái cõi địa cầu này, hay là vượt lên một cái tinh tú nào đó, một cái ngân hà nào đó, nơi đó có cõi tịnh độ đó. Thì xin thưa với các Phật tử rằng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tức là đại diện một cách trực tiếp cho cõi tịnh độ, luôn luôn thường trú cõi Ta Bà này. Chỗ nào có chúng sanh khổ đau thì Bồ Tát thị hiện và tu hạnh nhẫn nhục, tu hạnh từ bi để mà tịnh hóa mình để trở thành Phật. Thì như vậy tức là chúng ta cũng đang ở trong cái môi trường của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là chúng ta đang ở trong cái môi trường ở Ta Bà này, chúng ta cũng đối diện với cuộc đời, có cái nhẫn nhục thì chúng ta mới có thể tu luyện được cái tâm hồn của mình, và mỗi ngày chúng ta bước lên một bậc nữa, rồi từ trong con người chúng ta, cái thân thủ của chúng ta tạo thành những cái hoa sen, để rồi ngày nào mà mình viên mãn báo thân này hay là cái hóa thân này á, thì tự nhiên mình có hoa sen để mình ngồi. Tức là ngay cái cõi tịnh độ hay là Ta Bà này á, các vị sẽ được ngồi hoa sen. Thực tế là vậy. Thì bây giờ thầy ví dụ thử các Phật tử đó rồi. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử qua bên này đã cẩn thận ngồi trong cái phòng khách của chùa Võ Quang. Các Phật tử thấy sẽ có một cái tấm, cái tấm lịch vậy á, không có đề chữ Tàu, thấy nhiều người không biết, nhưng mà đa phần Phật tử cũng biết, một thầy thượng tọa tụ trì giảng Phật tử nghe, trong đó có một chữ một thôi, chữ gì? Chữ nhẫn. Thì ra các Phật tử chỉ cần học một chữ đó thôi, tu bao nhiêu đời các Phật tử, người Phật tử tại gia mình học một chữ đó thôi. Ngày hôm qua trên chùa Chánh Giác thầy nói các Phật tử, thì các Phật tử chỉ cần một cái chìa khóa thôi để vào trong cái nhà này, giống như các Phật tử chỉ cần một cái chìa khóa để vào cái nhà Như Lai, và khi vào nhà Như Lai các Phật tử có đầy đủ tất cả các pháp báo, có bao nhiêu châu báu, có bao nhiêu của quý, bao nhiêu thắng tí của Phật có, thì các Phật tử đều có được, chỉ cần một chìa khóa thôi. Nhưng mà chìa khóa đó người Phật tử phải biết sử dụng, phải biết chịu khó mở và tự mình dấn thân. Chứ mình đừng có đeo quá nhiều chìa khóa, đeo quá nhiều gọi là các cái công phu, các cái học thức, các cái trình độ, rồi mình đi chỗ này đi chỗ kia, chỗ nào mình cũng tham, chỗ nào mình cũng học, nhưng mà mình đeo tất cả những chìa khóa đó mà mình đi chung quanh cái ngôi nhà Phật pháp mình không bước vào. Cho nên ngày hôm qua thầy nói các Phật tử tu có một pháp mà thầy giới thiệu là gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất tức là biết lỗi mình, không truy cầu lỗi người. Cái thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa nghĩa là đừng nghe người ta nói và nói đi nói lại nhiều, chỉ đừng đó thôi. Rồi thầy qua đây thầy thấy một câu, cái câu mà viết chữ Hán vậy bên đó, tức là một chữ, một chữ rất lớn để chỉ nhẫn. Cho nên đại biểu hay là đại diện cho Đức Quan Thế Âm cũng nghĩa là nhẫn nhục đó. Người tu và người vào cuộc đời này, cõi Ta Bà này đã hành đạo, thì người đó phải nhẫn nhục. Bởi vì sao? Nhẫn nhục là đệ nhất đạo đó. Và trong đó trong chữ Hán viết thành hai câu thơ rất hay, rồi Phật tử học rồi mới suy nghĩ lại viết thế nào. Nhẫn nhất thời thì không bình lãng tịnh đó. Rồi nhượng tam phân hải hoạt thiên thông. Hai câu chữ Hán đó các Phật tử học thuộc lòng thì suy nghĩ đó. Tức là bao giờ trong cuộc đời này, là vợ, là chồng, là cha, là mẹ, là thầy, là bạn, là anh em ở ngoài đời, mà các Phật tử cứ nhớ luôn luôn là khi mình muốn nói một điều gì, mình suy nghĩ một gì mà trong con người mình nó khó chịu, nó muốn bực bội, nó muốn nghĩa là làm tình, làm tội người ta, thì mình chỉ nhớ một câu thôi: nhẫn nhất thời thì không bình lãng tịnh. Tức là mình chỉ cần nhẫn một thời thôi, một chút xíu thôi đó, thì gió ngưng lại đó, và sống để ngưng lại. Bởi vì có sống do gió, cho nên vì bây giờ mình nóng nảy, mình nghe người ta nói cái gì đó không vừa ý mình, hoặc không hợp ý mình, hoặc là vợ chồng thôi, chỉ cần nói nhau một câu nói, Phật tử chùa này với chùa kia chỉ cần nói một câu nói, để trong bụng, để trong lòng không được á, mới phát biểu ra. Do mình phát biểu ra, mình nổi lên sân si này kia, thì bắt đầu nó là sóng gió ba đào nổi lên. Chỉ chừng đó thôi cho mình cả. Cho nên mình tu cái chỗ này, nói rằng cái chỗ thập thiện nghiệp này nó tập trung cái thân khẩu ý. Tại vì sao vậy? Tại mình nghe rồi mình không đủ tư duy, không đủ sức nhẫn nhục quá giải nó, cho nên do đó mình khởi tham, khởi sân, khởi si và khởi mạng ni. Ở chỗ ngày hôm qua thầy trình bày các Phật tử nghe đó, tức là chúng con khổ vì, bởi vì sao vậy? Bởi vì cái chỗ mà mình khổ là vì tham sân si mạng gây nên. Ba cái, bốn cái rõ ràng không? mạng nghi của mình nó quá nhiều đi. Cho nên nữa là mình thấy cái việc người ta làm không vừa mình. Bây giờ mình mới nói một cái câu, người ta chỉ nói một câu thôi. Nếu mà mình nhẫn nhất thời để cho phong bình, để cho lãng thịnh rồi đó, thì các Phật tử chỉ chịu khó một cái nhượng tam phân, chỉ ba phân thôi. Đó, mình nhượng tức là mình nhường đó, mình nhường người ta ba phân thôi, thì các Phật tử rằng nữa là hải quạt thiên không, giống như là cái biển mà biển lặng trời không, nó thông thả, nó trong suốt mà không có gì cả. Do đó cuộc đời mình nó thênh thang, cho nên mình mới thấy cái câu mà các tổ nói rằng hành thập thiện cho đời mình tươi sáng. Đó, bởi vì đời mình không tươi sáng là vì nó có mây, bởi vì mây mờ mới là trăng che te trăng á, bị mây che mà trăng mờ. Đó, rồi bây giờ nó là biển á mà nổi ba đào, bởi vì nó là biển vì sống. Và bây giờ nếu các Phật tử biết nhẫn, biết nhượng rồi đó, thì cả hai cái này đều không có. Cho nên cả cuộc sống mình nó thênh thang, nó tươi mát, nó khỏe lắm. Thì vậy bắt đầu mình bước vào cái chương trình, hay là bước vào cái lộ trình để tịnh hóa, tịnh hóa cuộc sống của mình. Thầy nói vậy đó, rồi các Phật tử thử, các Phật tử học bao nhiêu từ di thức học ha, rồi các Phật tử nghĩa là học nghĩa là trung quán luận ha, rồi các Phật tử học nghĩa là đại thừa bách pháp minh môn luận ha, rồi các Phật tử học từ kinh Hoa Nghiêm cho tới pháp hoa, cho tới đại bát niết bàn, tất cả không rời khỏi thân khẩu ý để các Phật tử tu. Hay nói một cách rõ ràng hơn là trong cái pháp môn và thập thiện nghiệp thầy vừa nói đó, không có một pháp môn nào có thể vượt qua khỏi cái cơ bản của con người. Bởi vì bây giờ trước khi mình muốn xây dựng một cái tòa nhà thánh quả, mình muốn xây dựng một cái tịnh độ mình gọi là thanh tịnh trong sạch á, thì các Phật tử phải biết rằng mình đặt một cái nền tảng cơ bản cho nó là cái gì. Bây giờ các Phật tử ở bên Úc thì rất là lâu rồi, các Phật tử biết là ở xứ Úc hoặc là các xứ phương Tây là bất cứ gọi là công nghiệp quá cao cấp á, có làm cái gì cũng đầu tiên là vậy, nền tảng là chắc chắn. Cho nên là mình muốn xin làm một cái nhà đó, các vị biết không, là phải đào lên bao nhiêu. Nội cái vấn đề mà ta làm những cái toilet, làm những cái con đường thoát nước này kia đó là vấn đề cơ bản. Đó, mình ở Việt Nam mình nói ơi nhầm cái gì, cái chuyện cái nhà là chính, còn cái chuyện cái phòng tắm và cái hồ vệ sinh không để ý. Nhưng mà ở đây các Phật tử không hoàn thành cái đó, không bao giờ được phép tất nhà. Đó, không bao giờ được phép tất nhà. Bởi vì khi người ta tiến bộ rồi thì các Phật tử biết rằng tất cả các nền tảng tiến bộ đều dựa trên một căn bản nào đó. Cho nên bây giờ mình muốn xây dựng một cái cõi tịnh độ, mình phải có cái cơ sở để xây dựng. Mà cơ sở xây dựng của tịnh độ này tức là tịnh hóa cuộc sống mình á, thì ngoại trừ cái thập thiện thầy muốn nói tức là thân khẩu ý á, các Phật tử thấy rằng nó dễ không? Rất là khó khăn. Bây giờ mình cứ muốn là làm sao mà con cứ về tịnh độ thôi, mà trong khi con người mình nó đầy dẫy hết trơn. Thầy nói rằng con người mình nó phiền não, nó giống như là gió mà hay cạo ra đâu cũng gió hết trơn, tức là toàn là chuyện chúng sanh không à. Mình về tịnh độ cũng ở không được, về tịnh độ cũng ở không được, bởi vì nó thường hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra con người mà trần cấu của mình tới đó là coi như bị từ chối liền. Bây giờ dù mình muốn về Phật kéo mình về nữa, là tự mình về tới đó là mình bị từ chối ra khỏi cảnh giới đó. Tại vì sao vậy? Bởi vì con người mình nó phàm phu quá đi, tức là phàm phu chai rồi đó. Do đó cho nên bây giờ muốn được về tịnh độ thì mỗi người chúng ta thấy được cái quá trình từ trên đến dưới mình suốt, gọi là thấy suốt được cái luồng tâm của mình nó khởi ra. Do đó bắt đầu mình đặt một cái nền tảng căn bản. Mà cái này thầy dám nói với Phật tử một câu là Phật tử cứ tin đi, lời của Phật nói thì chỉ lặp lại thôi. Phật tử cứ tin đi, cứ đi từng bước, từ bước, từ bước rồi các Phật tử này, con người mình nó sáng ra, mình thấy mình tu nó tiến. Có nhiều người nói rằng con đi chùa 20-30 năm mà tao thấy cứ toàn là bồ đề gai nổi lên hoài, cứ phiền não hoài, là vì mình không thấy cái chỗ này, cái chỗ căn bản của cái nguồn tâm mình. Và bây giờ cái chỗ thầy nói tức là cái chỗ thập thiện nghiệp này, thì bây giờ Phật tử cứ đi ngược lại, ngược cái chỗ này, rồi sau đó thầy mới nói một số cái cơ bản về cái tịnh độ tông. Bây giờ đi ngược cái chỗ này mà các Phật tử lưu tâm rằng, nói rằng nghĩa là con á, là bây giờ con hành thập thiện, con không sát sanh. Đó, cái thứ nhất. Nhưng mà thưa với các vị, không sát sanh tức là chỉ đứng về mục tiêu cực thôi. Đó, chứ không phải là tích cực. Chẳng những không sát sanh mà phải có lòng từ bi, phải khuyến khích người ta không sát sanh, phải thấy sự sát sanh của người ta mà làm mình chấn động, làm mình đau thương và làm mình cảm nghe khổ sở. Đó, rồi mình khuyến khích người ta phóng sanh, rồi tự bản thân mình phóng sanh. Đó, đó mới là cái vấn đề hành thập thiện. Chứ nếu không là mình cứ nói rằng trong luật nói rằng trong 10 điều á, thì thứ nhất là không sát sanh, tức là hành thập thiện. Thì mình nghe vậy giống như là đạo Phật nó mang tính gì tiêu cực. Nhưng mà thưa với các vị, cái hành thập thiện đây nó sâu lắm, nó khó lắm. Tức nghĩa là từ cái chỗ mà cái không sát sanh đó, cái người Phật tử mà đã bước vào cái con đường của hành thập thiện gọi là Bồ Tát đạo đó, thì mình có một cái thái độ rất là tích cực. Tích cực tức là giống như thầy nói đó, mình thấy một cái gì mà nó đau quá, con người của mình nó cũng khổ nữa. Ngày xưa đó thầy có nói trong cái bộ băng thập thiện nghiệp, và các vị biết đó, tối mà đi 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 trồng đồ á, đi trồng đồ rồi phải đi bắt ốc ma, các vị biết bắt ốc ma bỏ để mà đổ đi đó. Mà mỗi lần mình đi là mình lỡ mà mình đạp cái đôi giày của mình nữa, mà trên cái ốc ma nó kêu một cái rào một cái rồi hả, là con người mình nó nổi cái ốc hết trơn, nó nổi cái ốc rồi mình thấy mình buồn dễ sợ. Tức là mình dành con ốc ma từng cái món ăn của nó mà mình đạp nó chết, bởi vì mình không